Ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho giờ phụ nữ của Đài Nguồn Sống lại được đến với quý vị hôm nay. Qua chương trình này, chúng ta đang học về một phụ nữ trong Cựu Ước tên là Lê-a. Bà Lê-a là con gái của La-ban và là người vợ bất đắc dĩ của Gia-cốp. Nhưng bởi ơn Chúa, bà được làm tổ mẫu của 6 chi tộc trong số 12 chi tộc của người Do Thái. Lê-a là phụ nữ không có nhan sắc, nhưng tính tình hiền lành, thuận phục và biết ơn Chúa, nhận biết sự dẫn dắt của Chúa trong đời sống mình. Dù sống trong một hôn nhân không tình yêu và bị em gái ganh ghét, Lê-a vẫn yên lặng chấp nhận hoàn cảnh, thuận phục ý Chúa. Chính vì thế mà Chúa đã đoái đến Lê-a và ban cho nàng con cái. Kinh Thánh ghi, Đức Giê-hô-va thấy Lê-a bị ghét, bèn cho nàng sinh sản. Chúa ban cho Lê-a 6 người con trai và 1 con gái. Hôm nay chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 9, tiếp tục trong bài học về bà Lê-a. Câu hỏi thứ 9, xin đọc Sáng Thế Ký chương 29 câu 30 và Sáng Thế Ký chương 30 câu 1, câu 2 và mô tả tính tình của Ra-chên, em của Lê-a. Kinh Thánh ghi như sau. Gia-cốp đi lại cùng Ra-chên, thương yêu nàng hơn Lê-a. Vậy, người ở giúp việc nhà La-ban thêm 7 năm nữa. Đó là Sáng Thế Ký chương 29 câu 30. Và Sáng Thế Ký chương 30 câu 1 và câu 2 ghi như sau. Ra-chên thấy mình chẳng sinh con cho Gia-cốp, thì đem lòng ghen ghét chị. Nói cùng Gia-cốp rằng, hãy cho tôi có con, bằng không tôi chết. Gia-cốp nổi giận cùng Ra-chên mà rằng, há ta thay được quyền Đức Giê-hô-va mà không cho ngươi sinh sản sao? Thưa quý vị, nhìn vào hôn nhân của Gia-cốp với 2 chị em Lê-a và Ra-chên, người trong cuộc cũng như người chung quanh đều biết rõ rằng Gia-cốp thương yêu Ra-chên hơn Lê-a. Lê-a chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc hôn nhân mà nàng đã bị cha gán ghép vào. Nhưng cách Ra-chên cư xử với chị cho thấy bà là người ích kỷ và không trưởng thành. Đối với người chị hiền lành, đáng thương, Ra-chên không quan tâm, không thông cảm, nhưng lại ganh ghét khi thấy chị được Chúa ban cho con cái. Đáng lẽ Ra-chên phải mừng với chị khi thấy chị được Chúa ban cho có con cái, để bù đắp nỗi đau không được chồng yêu thương. Nhưng trái lại, Ra-chên ganh và ghét Lê-a. Đối với chị, Ra-chên là người em thiếu tình thương. Còn đối với chồng, bà là người vợ không kính phục chồng. Kinh Thánh ghi Ra-chên nói với Gia-cốp như sau. Hãy cho tôi có con, bằng không tôi chết. Qua câu nói này, Ra-chên không những đổ lỗi cho chồng, nhưng cũng đe dọa chồng. Bà hàm ý rằng sở dĩ bà không có con là vì Gia-cốp, đó là lỗi của Gia-cốp, vì ông mà bà không có con. Đối với người đàn bà Do Thái ngày xưa, có chồng mà không có con là điều xấu hổ, chứng tỏ là mình bị Chúa rủa sả và không được ơn Chúa. Có lẽ vì thế mà Ra-chên buồn, xấu hổ với chị và người chung quanh. Nhưng Ra-chên không kiên nhẫn, không yên lặng cầu khẩn Đức Chúa Trời, mà lại phàn nàn chồng và nói cho chồng biết là bà muốn chết, để cho chồng phải lo lắng, phải nhận trách nhiệm là về mình. Trong vai trò của người vợ trong gia đình, có nhiều chị em cũng xử sự như Ra-chên. Khi sự việc không xảy ra như điều mình mong muốn, khi chồng không làm theo ý mình, chúng ta dễ phiền giận chồng, đổ lỗi cho chồng và nói những điều khiến cho chồng phải buồn phiền lo lắng. Trong trường hợp này, Gia-cốp đã phản ứng bằng sự giận dữ. Kinh Thánh ghi, Gia-cốp nổi giận cùng Ra-chên mà rằng, há ta được thay quyền Đức Giê-hô-va mà không cho ngươi sinh sản sao? Vì thiếu sự mềm mại, kiên nhẫn, thuận phục, Ra-chên đã làm cho chị buồn phiền và khiến cho chồng nổi giận. Câu hỏi thứ 10 trong bài học này là như sau. Xin đọc Sáng Thế Ký chương 30 từ câu 14 đến 16 và mô tả tình cảm giữa chị em Lê-a và Ra-chên. Sau khi nói đến tính tình của Ra-chên, chúng ta nói đến mối quan hệ chị em giữa Lê-a và Ra-chên. Kinh Thánh ghi như vậy. Nhằm mùa gặt lúa mì, Ruben đi ra đồng, gặp được những trái phong già, đem về dâng cho Lê-a mẹ mình. Ra-chên bèn nói cùng Lê-a rằng, xin chị hãy cho tôi những trái phong già của con chị đó. Đáp rằng, cướp chồng tao, há là một việc nhỏ sao, nên mày còn muốn lấy trái phong già của con trai tao nữa. Ra-chên đáp rằng, ừ thôi. Chồng ta hãy ở cùng chị tối nay, đổi cho trái phong già của chị đó. Đến chiều tối, Gia-cốp ở ngoài đồng về, thì Lê-a đến trước mặt người mà nói rằng, chàng hãy lại cùng tôi, vì tôi đã dùng trái phong già của con tôi thuê được chàng. Vậy, đêm đó người lại nằm cùng nàng. Sáng Thế Ký chương 30, câu 14 và 16. Thưa quý vị, trái phong già nói đến ở đây trong bản Kinh Thánh hiểu đến gọi là trái táo rừng. Và có chú thích rằng đây là một loại trái người địa phương tin rằng ăn vào sẽ có khả năng sinh con. Trở lại với mối quan hệ tình cảm giữa Lê-a và Ra-chên, chúng ta thấy đây là hai chị em ruột trong một gia đình chỉ có hai người con gái. Đáng lẽ vì gia đình có ít anh chị em, hai chị em Lê-a yêu thương nhau và đùm bọc nhau trong mọi hoàn cảnh. Nhưng vì hai người đều là vợ của Gia-cốp, nên mối quan hệ tình cảm giữa hai chị em không có tình yêu thương nhưng đầy căng thẳng, lúc nào giữa hai người cũng có sự tranh cạnh và đố kỵ. Khi Lê-a thấy Gia-cốp không yêu thương mình, nhưng dành tất cả tình yêu cho đứa em gái xinh đẹp, hẳn nàng cũng buồn và thương cho số phận của mình. Còn Ra-chên, khi thấy mình không có con, mà người chị thì sinh liên tiếp 4 đứa con trai, thì đem lòng ganh ghét. Qua những điều Kinh Thánh ghi trong Sáng Thế Ký chương 30 mà chúng tôi vừa đọc, chúng ta thấy giữa Lê-a và Ra-chên luôn luôn có sự tranh giành và căng thẳng. Dù sống chung dưới một mái nhà, nhưng có lẽ hai chị em chẳng bao giờ giúp đỡ nhau, mà cũng chẳng có thể nói năng tử tế với nhau. Đứa con trai tên Ruben nhắc đến ở đây là con trai lớn của Lê-a. Trong khi Lê-a có 4 đứa con trai và đứa con đầu đã lớn có thể đi ra đồng ruộng một mình, thì Ra-chên vẫn chưa sinh một đứa con nào. Vì lý do đó lúc nào giữa hai chị em này cũng có sự so sánh và ganh tị. Bây giờ đến câu hỏi thứ 11. Chúng ta học được điều gì qua đời sống và hôn nhân của bà Lê-a? Chúng ta học được điều gì qua đời sống và qua hôn nhân của Lê-a? Điều thứ nhất chúng ta học được là khi chọn người bạn đời, chúng ta không nên căn cứ vào vẻ đẹp bên ngoài. Theo cái nhìn của Gia-cốp, Ra-chên là người lý tưởng, nên ông đã yêu và chọn ngay từ phút đầu khi gặp nàng bên giếng. Nhưng vì Ra-chên chỉ có vẻ đẹp bề ngoài mà không có vẻ đẹp bề trong, Gia-cốp đã phải nhức đầu, khổ tâm vì những tính ganh ghét, đố kỵ và ích kỷ của vợ mình. Điều chúng ta học được qua đời sống của Lê-a là hôn nhân không theo tiêu chuẩn của Chúa sẽ không hạnh phúc. Khi thiết lập hôn nhân cho con người trong vườn Ê-đen, Đức Chúa Trời đã xác định hôn nhân là kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Chúa phán, bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Trích Sáng Thế Ký chương 2 câu 24. Đức Chúa Trời nói cả hai, chứ không phải ba hay bốn, sẽ nên một thịt. Khi nói đến hôn nhân mà Đức Chúa Trời đã thiết lập, Chúa Giê-xu cũng nhắc lại nguyên tắc này. Chúa Giê-xu nói, Đấng tạo hóa hồi ban đầu dựng nên một người nam và một người nữ, và có phán rằng, vì cớ đó, người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình. Hai người sẽ cùng nên một thịt. Trích Phúc Âm Ma-thiơ chương 19 câu 4 và 5. Thưa quý vị, hôn nhân do Đức Chúa Trời thiết lập là kết hợp giữa một nam và một nữ. Nếu không tuân theo định luật này của Chúa, nhưng kết hợp người nam với hai ba người nữ, hoặc nhiều người nam với một người nữ, hôn nhân đó sẽ đầy dễ xung đột, chia rẽ và nước mắt. Không những thế, ngày nay con người còn cổ suý cho sự kết hợp tội lỗi giữa những người cùng phái tính. Sự kết hợp giữa những người cùng phái tính không phải là hôn nhân, nhưng là lối sống tội lỗi của những người cố tình chống lại những gì tự nhiên, tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người. Từ ngàn xưa, Kinh Thánh đã cảnh cáo tội đồng tính luyến ái rất rõ ràng như sau. Lời Chúa dạy, chớ nằm cùng một người nam như người ta nằm cùng một người nữ, ấy là một sự quái gớm. Và Chúa cũng dạy, nếu một người nam nằm cùng một người nam khác như nằm cùng người nữ, thì hai người đó đều hẳn phải bị xử tử, vì họ đã làm một sự gớm ghiếc. Chúng tôi vừa trích đọc sách Lê Vi Ký chương 18 câu 22 và Lê Vi Ký chương 20 câu 13. Ước mong rằng không một người nào biết lời cảnh cáo này của Chúa mà còn cố tình chọn lối sống tội lỗi này. Và bài học thứ ba chúng ta ghi nhận qua đời sống của Lê-a là Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng con người và sẽ ban phước cho những người sống đẹp lòng Chúa. Kinh Thánh dạy như sau. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Trích sách Sa-mu-ên thứ nhất, chương 16, câu 7, phần B. Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng khiêm nhường, chân thật của Lê-a, nên Ngài đã ban phước cho bà. Lê-a không đẹp, nên không được con người chú ý và yêu thương. Nhưng Đức Chúa Trời chú ý đến Lê-a vì vẻ đẹp bề trong của bà. Ngài đã nâng bà lên, ban cho bà địa vị cao quý. Khi 12 người con trai của Gia-cốp trở thành ông tổ của 12 chi tộc Israel, thì có 6 người con của Lê-a đứng trong hàng ngũ này. Còn ra trên chỉ có hai mà thôi. Cũng trong chương trình của Chúa, Giu-đa, con trai thứ tư của Lê-a, được chọn làm tổ phụ chi tộc Giu-đa, là dòng dõi mà từ đó Chúa Cứu Thế đã ra chào đời. Thưa quý vị, có lẽ lắm khi chúng ta buồn và mặc cảm vì mình không có nhan sắc như người khác. Qua bài học của bà Lê-a, ước mong chúng ta không buồn hay mặc cảm nữa vì biết con người nhìn bề ngoài, nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng. Người nào kính yêu Chúa, có đời sống đẹp lòng Chúa sẽ được tôn quý, được Chúa dùng trong chương trình lớn lao của Ngài. Châm ngôn chương 31 câu 30 trong Thánh Kinh Cựu Ước dạy như sau. Duyên là giả dối, sắc lại hư không. Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng khuyên chị em chúng ta, chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch, chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng, ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Trích thư Phi-e-rơ nhất chương 3, câu 3 và 4. Kính sợ Chúa và có tâm tình mềm mại, thuận phục là điều chúng ta cần tìm kiếm, trau dồi, vì những điều đó có giá trị lớn trước mặt.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.